Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 91, hồi 44, Cọp xuống đất bằng. Bị một lượt bốn thế hiểm độc, nhất là cái vật sau cùng làm cho mắt Lý Tầm Hoan nổi đom đóm. Cho đến khi bình tĩnh lại thì thấy bộ mặt của gã ăn mày. Gã ngồi xổm ngang mình, tay hắn chặn ngang cổ Lý Tầm Hoan, hắn cười hành hạch.
Hắn là ai? Tại sao hắn lại ám toán mình? Hắn đã nhận ra mình từ lúc nào? Hắn và Thiếp Giáp Kim Cương có quan hệ ra sao?
Có những câu đáng hỏi, nhưng Lý Tầm Hoan vẫn làm thinh. Trong tình cảnh như thế này, Lý Tầm Hoan biết hay nhất là làm thinh. Gã ăn mày nhíu mắt.
Tại sao ngươi không nói?
Lý Tầm Hoan nhếch môi cười.
Nếu các hạ bị người ta đè như thế này thì các hạ làm sao?
Gã ăn mày nói.
Ta sẽ kêu réo thập bát đại tổ tiên của nó ra mà chửi.
Lý Tầm Hoan nói.
Mắt tôi không mù, thế mà không thấy được các hạ là một cao thủ võ lâm. Như vậy kẻ đáng chửi là tôi chứ đâu phải là các hạ.
Gã ăn mày lắc đầu cười.
Đúng, ngươi là con người cổ quái, cổ quái đến mức ta chưa thấy bao giờ. Nếu ngươi còn nói thêm, chắc chắn là ta sẽ đỏ mặt đấy.
Và hắn đứng lên kêu lớn.
Con người này là bậc quân tử, là người tốt. Nếu các ngươi không ra thì ta bỏ đấy.
Cánh cửa sau của một căn nhà mở hé, một tốp người trong đó bước ra. Lý Tầm Hoan không ngờ khi thấy đám người này thì hắn như ngủ mơ vừa tỉnh giấc. Thì ra từ đầu đến cuối họ đã sẵn một cái bẫy cho hắn dẫm chân. Người thứ nhất đi ra đúng là tên thầy bói mắt mù. Theo sau đó là một người đàn bà một mách, tên gánh rượu, gã đại hán áo xanh và tên bán đậu hũ chiên. Lý Tầm Hoan cười gượng.
Thật là diệu kế, tại hạ vô cùng bội phục.
Tên thầy bói lạnh lùng.
Không dám.
Lý Tầm Hoan nói.
Thì ra chuyện này không dính líu gì đến Thiết Giáp Kim Cương cả.
Tên thầy bói nói.
Quan hệ thì tự nhiên là có, chỉ có điều...
Gã ăn mày hớt lời nói.
Chỉ có điều chưa gặp Thiết Giáp Kim Cương. Chuyện vừa rồi là vở kịch riêng diễn cho ngươi xem thôi.
Lý Tầm Hoan cười nói.
Vở kịch thật là hay đấy.
Tên thầy bói.
Đúng là hay. Nếu không hay thì làm sao lừa được Lý Thám Hoa chứ?
Lý Tầm Hoan hỏi.
Làm sao các vị lại biết tôi?
Tên thầy bói nói.
Bọn này tuy không biết nhưng có người khác biết.
Lý Tầm Hoan cau mặt.
Các vị chưa biết tôi thì tại sao chiếu cố kỹ như thế?
Tên thầy bói nói.
Tại chuyện của Thiết Giáp Kim Cương, chúng ta vô cùng tưởng niệm hắn, nhưng hiểm vì không tìm được hắn. Nếu hắn biết Lý Thám Hoa cùng ở chung với bọn này thì nhất định hắn sẽ rời Gót Ngọc đến ngay.
Lý Tầm Hoan mím miệng.
Nhưng nếu hắn không đến thì chẳng hóa ra các vị phí công vô ích hay sao?
Tên thầy bói trả lời.
Chuyện người khác thì người đừng nhọc công nữa. Hãy lo tính chuyện của mình đi đã. Bọn này nắm vấn đề chắc lắm, chứ nếu không thì tội gì phải phí công.
Lý Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười.
Các hạ có thể nghĩ ra một kế như thế này cũng chẳng phải dễ dàng đâu.
Trầm ngâm một lúc, gã thầy bói mới nói.
Nếu tại hạ có được mưu kế hay như thế thì đôi mắt này làm sao mù được.
Lý Tầm Hoan cau mày.
Như vậy kẻ bày kế không phải là các hạ sao?
Tên thầy bói lắc đầu.
Không.
Gã ăn mày cũng nói theo luôn.
Cũng không phải là ta. Trong đầu ta vốn có một cái bệnh kinh niên, cứ hễ nghĩ đến chuyện hại người là thức suốt cả ngày.
Lý Tầm Hoan gật gật đầu.
Như vậy các vị chỉ là diễn viên, bên sau hãy còn người đạo diễn, và sau nữa là tác giả.
Tên thầy bói trả lời.
Ngươi cũng không cần phải hỏi, vì rồi đây ngươi sẽ biết ngay thôi.
Hắn vung cây gậy trúc trong tay, điểm nhanh vào huyệt Hoàn Khiêu, nơi hai đầu gối của Lý Tầm Hoan và nói tiếp.
Khi ngươi thấy hắn, rồi có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rằng sống trên đời này nữa là thừa, chẳng thà chết sớm còn hay hơn đấy.
Cửa tuy nhỏ mà tường rất cao. Trong vòng tường, sân tuy có hơi rộng nhưng vắng lặng im lìm. Qua ngõ ngoằn ngoèo theo lối kiến trúc hoa viên là lọt vào dải hành lang. Qua khỏi hành lang thì nghe bên trong đại sảnh có tiếng cười.
Các vị đã thỉnh người anh em của tôi đến hay chưa?
Nghe giọng nói, nghe tiếng cười đó, Lý Tầm Hoan chợt cảm thấy lạnh cả tay chân. Người tác giả vở kịch, người chủ mưu trong việc bắt hắn, lại là người anh em kết nghĩa của hắn, Long Tiêu Vân. Tên thầy bói dừng chân ngoài tấm bình phong.
Chúng tại hạ may mà không làm nhục mạng, cuối cùng đã thỉnh được Lý Thám Hoa rồi ạ.
Tiếng nói hắn vừa dứt thì từ sau tấm bình phong thoáng ra một người ăn vận cực kỳ hoa quý, sắc diện hồng hào, quả đúng là người bạn mấy năm không gặp, chủ nhân Hưng Vân Trang, Long Tiêu Vân. Vừa bước ra là Long Tiêu Vân đã nắm chặt tay của Lý Tầm Hoan, nở một nụ cười tươi.
Đã 2 năm rồi Lý Hiền Đệ ạ, làm cho đại ca nhớ trông gần chết đấy.
Lý Tầm Hoan cũng cười.
Nếu đại ca muốn gặp tiểu đệ thì chỉ cần nói lên một tiếng, tiểu đệ lập tức đến, chứ chuyện chi phải nhọc chư vị bằng hữu đây như thế.
Gã ăn mày bật cười thật lớn, hắn vỗ tay đánh bét một cái.
Hay, nói thật hay lắm. Luôn cả cái da mặt dày của ta mà bị các hạ nói đến phải ửng hồng đấy. Bây giờ có người nghe mà không đổi sắc thì thật tình phải phục lăn ra đấy.
Long Tiêu Vân làm như chợt điếc ngang, hắn làm như không nghe gì cả. Hắn nắm lấy tay Lý Tầm Hoan cười nói:
Ta đã đoán đúng, Hiền Đệ nhất định sẽ đến, nên đã chuẩn bị xong bữa tiệc tẩy trần. Anh em mình bao nhiêu năm không gặp, bữa nay cứ phải say nghe.
Vừa dìu Lý Tầm Hoan, Long Tiêu Vân vừa thỉnh khách.
Xin mời các vị, xin mời.
Tên thầy bói nói:
Chúng tại hạ bằng lòng làm việc cho Long đại gia, hoàn toàn vì vấn đề thiết giáp kim cương. Bây giờ chúng tại hạ làm việc đã xong, nhớ khi thiết giáp kim cương đến thì mong Long đại gia cho hay một tiếng là được rồi.
Mặt hắn trầm xuống ngang và nói tiếp:
Còn như rượu của Long đại gia, thật tình chúng tại hạ không dám khơi nhiễu. Bằng hữu của Long đại gia như thế, thật trình chúng tại hạ không dám sánh ngang đâu.
Cây gậy trúc của hắn điểm nhẹ xuống đất, thân hình hắn thoát nhanh ra cửa. Quả nhiên, tiệc rượu đã bày sẵn. Thức nhắm tự nhiên là sơn chân hải vị, còn rượu thì cũng tự nhiên là mỹ tử trúc thanh. Gã ăn mày không hề khách sáo, hắn tiến ngay vào và ngồi xuống đầu bàn.
Thật thì ta cũng đã muốn đi, nhưng bỏ đi một bữa tiệc thịnh soạn như thế này thì kẻ cũng uổng.
Và hắn vụt đưa tay nâng chén rượu hướng về Lý Tầm Hoan.
Nào các hạ, cùng nên uống một chén đi, rượu của hạng người này không uống cũng phí đấy.
Long Tiêu Vân nói với Lý Tầm Hoan:
Đây là Hồ Đại Hiệp, chắc Hiền Đệ chưa biết.
Lý Tầm Hoan nói:
Hồ Đại Hiệp sao, có phải tôn danh là bất quy không?
Gã ăn mày cười nói:
Đúng, đúng, Hồ Bất Quy tức là ta, ta là Hồ Bất Quy. Các hạ ngoài miệng thì luôn nói là Hồ Đại Hiệp, chứ trong bụng nhất định phải nói rằng: À, thì ra đây là Hồ Điên. Thảo nào hắn trông giống thằng khùng thế, có phải thế không nào?
Lý Tầm Hoan mỉm cười không nói. Hồ Bất Quy nói tiếp:
Tốt lắm, ta xem dáng các hạ không chừng cũng thuộc loại như ta, nghĩa là cũng thật khùng, thật khượng. Nếu không nói là điên, bởi vì nếu không điên thì sao lại đi kết bạn với Long Tiêu Vân, có phải thế không?
Lý Tầm Hoan cúi mặt làm thinh. Hồ Bất Quy càng nói lớn tiếng:
Nhưng các hạ cũng đừng bao giờ tưởng ta là bằng hữu của hắn. Mặc dù ta cũng thật khùng, ta giúp hắn là vì hắn thiếu hắn một món nợ. Làm xong chuyện này, ta với hắn hoàn toàn xa lạ.
Và hắn bỗng đập tay xuống bàn đánh sầm một tiếng.
Chỉ có điều chuyện này làm quá kém quàng mình, làm mất mặt con người, dù đó là một người điên. Một việc làm không ra gì, không ra gì cả, không có cách gì ra khỉ gì cả.
Hắn vừa nói vừa tát vào mặt mình hơn 10 cái và gục xuống mặt bàn khóc giống lên. Long Tiêu Vân như đã từng thấy cái khùng của hắn ta, mà cũng như không muốn để ý. Hắn làm như không nghe thấy. Nhưng Lý Tầm Hoan thì không thế. Hắn thấy họ Hồ cũng có lý, hắn cười.
Nhưng dù sao thì cú đánh cuối cùng của Hồ huynh, tại hạ có phòng đi nữa cũng không tránh nổi.
Câu nói của Lý Tầm Hoan như muốn lảng sang chuyện khác để cho họ Hồ bớt nỗi tự trách. Không ngờ càng làm cho hắn nổi điên hơn. Hắn đập bàn rầm rầm la lớn:
"Cái khỉ mốc gì, cái khỉ khô gì, nếu không dùng gian kế thì làm gì ta lại đụng vào tay ngươi? Không đụng được vào tay thì thắng cái khỉ khô gì cơ chứ?"
Lý Tầm Hoan chỉ còn cách làm thinh. Hồ Bất Quy làm nhảm một mình:
"Con người của ta thần hồn bất định, vui giận không chừng, hắc bạch chẳng phân minh, thật đúng là cái thứ không ra cái chó gì cả."
Và hắn vụt ngẩng lên trợn trừng vào mặt Lăng Tiêu Văn:
"Nhưng ngươi so với ta thì lại còn không ra cái giống gì cả. Cái thằng con của ngươi lại càng không ra cái giống gì cả. Rõ ràng nó có hai chân, thế mà nó lại học cái giống chó bò lết dưới gầm bàn. Không lẽ không có thịt ăn nên phải bò dưới gầm bàn à?"
Lăng Tiêu Văn đỏ mặt. Hắn nhìn cuống gầm bàn, thấy Lăng Thiếu Văn quả nhiên đang bò ở dưới, tay cầm một con dao và đã bò gần tới chỗ Lý Tầm Hoan. Lăng Tiêu Văn thò tay xuống, lôi cổ Lăng Thiếu Văn ra và quát hỏi:
"Người làm cái giống gì thế?"
Lăng Thiếu Văn vẫn ung dung nói:
"Đại trượng phu ân oán phân minh, câu nói đó cha bảo đúng hay không đúng?"
Lăng Tiêu Văn đáp:
"Tự nhiên là đúng."
Lăng Thiếu Văn nói:
"Luật lệ giang hồ, cứ hễ có thù phải báo, có ân phải trả. Hắn đã phế mất võ công của con, làm cho trọn đời con trở thành tàn phế. Hôm nay con muốn hai chân của hắn bị tàn phế, âu cũng là luật lệ giang hồ."
Lăng Tiêu Văn hỏi:
"Người muốn báo thù có phải không?"
Lăng Thiếu Văn nói:
"Vâng, con muốn báo thù."
Lăng Tiêu Văn rít giọng hỏi:
"Nhưng người có biết đó là ai không?"
Lăng Thiếu Văn đáp:
"Con chỉ biết hắn là thù nhân mà thôi."
Câu nói vừa dứt thì Lăng Tiêu Văn đá phát luôn mấy cái và trầm giọng:
"Lý Đại Thúc đây là người bạn đồng sinh tử của cha, bất luận người có giáo huấn con cách nào hay phải giết con đi nữa, con cũng không nghĩ chuyện báo thù. Tại sao con dám vô lễ như thế vậy?"
Lăng Thiếu Văn vùng quỳ xuống trước mặt Lý Tầm Hoan:
"Diệt Nhi biết lỗi, Diệt Nhi còn nhỏ, kiến thức chưa có, xin Lý Thúc Thúc thứ tội cho."
Lý Tầm Hoan làm thinh, hắn cảm nghe trong lòng chua xót. Hai năm trước bỗng hiện ra trước mặt, vợ chồng Lăng Tiêu Văn quá nuông chiều con trai, đứa bé lại hung hăng tàn nhẫn, mong lòng ám hại Lý Tầm Hoan, trong khi Lý Tầm Hoan xa cách bao năm, không ngờ hắn lại là Lăng Thiếu Văn. Đáng lý phải giết đi, nhưng vì thương xót trẻ thơ nên chỉ phế võ công. Không ngờ Lăng Thiếu Văn lấy đó làm mối thù sâu huyết báo. Bây giờ Lý Tầm Hoan thiệt không biết nói sao. Hắn còn đang bàng hoàng thì Hồ Bất Quy đã nhảy dựng lên:
"Hai cha con tên này thật làm ta không còn chịu nổi, thật ta muốn ói cả rượu ra ngoài."
Hắn chỉ nói mấy tiếng rồi đạp ghế rông tuốt ra ngoài cửa. Lăng Tiêu Văn hơi sượng nhưng hắn cố gắng cười:
"Người hiểu quá đúng với con người. Thảo nào thiên hạ chẳng gọi hắn là hổ điên. Một con người ngu như bò cũng có thể dùng một loại hiệu thông minh cũng không sao, nhưng ngoại hiệu là điên thì con người không thể nào tỉnh nổi đâu."